Vô thượng sát thần, chương 1164, cổ thành rộng lớn, góc truyện audio.com, Sở Vân Bắc cũng không dám suy nghĩ lung tung, sợ đắc tội Tiêu Phàm, chỉ có thể gật đầu cười nói. Kiếm huynh cao thủ quả nhiên làm được, ta xem như thông qua khảo hạch rồi chứ, Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía áo xám lão giả nói. Kiếm thiếu luyện chế ra bát phẩm đan dược tất nhiên thông qua. Áo xám lão giả đầu như gà con ăn gạo, gật không ngừng. Kiếm huynh, ngươi cũng mới đến, nếu không ta dẫn ngươi đi xem cổ thành Sở gia. Thuận tiện thay kiếm huynh bày tiệc mời khách, Sở Vân Bắc thử hỏi, Tiêu Phàm có đi hay không, hắn còn nhìn Tiêu Phàm có cho mặt mũi hay không, nói thật hắn cũng hy vọng quan hệ bản thân có thể cùng Tiêu Phàm hòa hoãn. Dù sao, Sở gia cũng không có gì đối xử tử tế với phụ mẫu Tiêu Phàm, hắn không muốn Tiêu Phàm nổi giận đem lửa giận chuyển rời đến trên người hắn. Cũng được, Tiêu Phàm gật đầu, coi như Sở Vân Bắc không chủ động nói ra Tiêu Phàm cũng chuẩn bị nói với hắn. Tục ngữ nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hắn là tới cứu cha mẹ mình, nếu như nơi này đều không hiểu, làm sao có thể cứu cha mẹ của hắn đây. Mặc dù hắn từ trong trí nhớ Sở Vân Bắc đối với cổ thành Sở gia biết đại khái, nhưng cái này thập phần trừu tượng không phải cụ thể. Sở Văn, Sở Nghiên, các ngươi đi trước Thiên Thánh lâu đặt gian phòng, ta mang kiếm thiếu đi dạo một vòng liền tới, đây là cơ hội tốt các ngươi lấy công chuộc tội. Nghe được Tiêu Phàm đáp ứng, Sở Vân Bắc trên mặt một mặt kích động, sau đó nhìn Sở Văn cùng Sở Nghiên nói. Vâng, nhị thiếu, Sở Văn cùng Sở Nghiên mặc dù không biết Sở Vân Bắc tại sao đối với Tiêu Phàm sẽ phát sinh chuyển biến lớn như thế, bất quá vẫn không dám phản bác Sở Vân Bắc nói. Hai người rất nhanh rời đi, Tiêu Phàm dưới sự hướng dẫn Sở Vân Bắc đi ra đại điện, một nam một nữ khác theo sát sau lưng hai người. Hồng Trần, khảo hạch xong chưa thế nào? Hề lão nhìn thấy Tiêu Phàm đi ra, vội vàng nghênh đón, trong lòng có chút tâm thần bất định. Tiểu Kim lắc mình một cái liền rơi vào trên bờ vai Tiêu Phàm, bây giờ kích cỡ nó cũng chỉ lớn cỡ bàn tay, nhìn qua chính là một con linh miêu lông xù nhỏ. May mắn không làm nhục mệnh, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Một bên trong lòng Sở Vân Bắc lóe qua một tia khó chịu, có loại cảm giác bị người lừa gạt, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhớ kỹ khuôn mặt Hề lão, về sau nhất định không thể đắc tội hắn. Thông qua liền tốt, Hề lão mỉm cười, tảng đá lớn đặt trong lòng cũng rốt cục rơi xuống, hắn thật đúng là sợ Tiêu Phàm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đúng rồi Hề lão, Sở nhị thiếu mời ta đi dạo chơi, ngài cùng chúng ta cùng đi hay là? Tiêu Phàm hỏi, đi tới cổ thành hắn vẫn là tôn trọng ý kiến Hề lão. Cái này là thiên hạ người trẻ tuổi các ngươi, ta không đi, bọn hắn sẽ an bài những người từ bên ngoài đến như chúng ta. Hề lão hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm cùng Sở Vân Bắc một cái. Hắn thực sự nghĩ không ra Tiêu Phàm làm sao đột nhiên cùng Sở Vân Bắc cùng một chỗ, vừa nãy lên thuyền còn kiếm bạt nổ chương. Vị tiền bối này yên tâm, trở về ta nhất định sẽ đem kiếm huynh trả lại. Sở Vân Bắc cười nói, vậy thì cảm ơn sứ giả đại nhân. Hề lão hướng về phía Sở Vân Bắc mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Ba ngày sau ta rời đi, ngươi ở chỗ này phải cẩn thận. Rời đi, không đợi cùng ta sao? Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, việc này hắn thực không biết nguyên. Góc truyện audio.com, bản hắn còn tưởng rằng Hề lão là cố ý cùng đi bản thân tham gia. Vạn Thánh Dược Điền, kiếm huynh, là như thế này, vị tiền bối này chỉ là một người dẫn đường Vạn Thánh Dược Điền, bọn hắn đem người đến nơi này liền sẽ rời đi. Trên mặt Sở Vân Bắc miễn cưỡng gạt ra ý cười, sợ Tiêu Phàm tức giận. Tiêu Phàm gật đầu, mặc dù khống chế Sở Vân Bắc muốn cho Hề lão lưu lại cũng không phải là việc khó, nhưng hắn không muốn làm. Bởi vì lần này hắn cũng không phải là đến tham gia Vạn Thánh Dược Điển đơn giản như vậy, vạn nhất chọc giận Sở gia, rất có thể liên lụy Hề lão, đây không phải việc Tiêu Phàm muốn thấy. Trở về ta tới tìm Hề lão, lại hào hào cùng Hề lão thỉnh giáo một chút vấn đề luyện dược. Tiêu Phàm nói ra, đối với Hề lão Tiêu Phàm vẫn có chút cảm kích. Đế triều đề cử nhiều người như vậy, mà Hề lão đại biểu đại ly đế triều lại vẻn vẹn đề cử mình hắn, cái này đủ để lộ ra Hề lão tín nhiệm mình. Cáo biệt Hề lão Tiêu Phàm liền đi theo Sở Vân Bắc rời đi, ở trong thành đi dạo. Cổ thành Sở gia lớn vượt qua Tiêu Phàm tưởng tượng, rộng lớn vô biên, cổ pháp hào hùng, luận nội tình, xác thực xa không phải Vô Song Thánh Thành có thể so sánh. Kiếm huynh, xung quanh cả tòa cổ thành Sở gia 33.000 dặm, nhân khẩu mấy chục tỷ, người họ Sở có chừng 100 người, đa số vẫn là người ngoại tộc. Cổ thành tổng cộng chia làm 3 thành, ngoại thành, trung thành cùng nội thành, mỗi nơi chừng 11.000 dặm, ngoại thành chính là khu vực chúng ta đang đứng. Trung thành chính là một chút khu vực người Sở đại gia tộc, đồng dạng bát phẩm luyện dược sư cũng có thể tiến vào. Nội thành chỉ có Sở gia cho phép mới có thể tiến nhập. Bên ngoài cổ thành Sở Gia đều là sơn mạch hoang vu, trong dãy núi linh dược vô số, bất quá cũng thập phần hung hiểm. Nơi đó hồn thú tung hoành, chính là nơi tu sĩ cổ thành Sở Gia lịch luyện, đương nhiên cũng không ít bộ lạc nhỏ. Sở Gia xem như luyện dược thế gia ngàn năm, có quy củ bất thành văn chính là ở trong dãy núi nhìn thấy linh dược chưa thành thục là không cho ngắt, nếu để cho người nhìn thấy báo cáo mà nói chính là tội chết. Sở Vân Bắc một đường giới thiệu một chút đồ vật cổ thành Sở Gia cho Tiêu Phàm, mảy may không cảm thấy mỏi mệt, việc này khiến hai cấp dưới thập phần kinh ngạc, lấy thân phận Sở Vân Bắc vậy mà sẽ dẫn đường cho một kẻ ngoại lai, việc này quá không thể tưởng tượng nổi. Chiếu theo ý ngươi nói, Sở Gia cổ thành chính là một thế giới nhỏ. Nghe thấy Sở Vân Bắc giảng giải, nội tâm Tiêu Phàm cũng thực rung động. Đây là một cái không gian bí cảnh mà thôi, bất quá xưng là tiểu thế giới cũng không đủ, cả vùng không gian bí cảnh xung quanh mười mấy vạn dặm. Sở Vân Bắc cười nói, mang trên mặt một vẻ tự hào. Trong lòng Tiêu Phàm cũng thập phần không bình tĩnh, Sở Gia thân làm cổ tộc nội tình quả thật có chút đáng sợ. Cổ thành Sở Gia mênh mông, không biết so với Vô Song Thánh Thành còn bao la gấp bao nhiêu lần. Khó trách cổ tộc có thể tồn tại hàng ngàn hàng vạn năm, cái này tương đương với chiếm cứ lấy một thế giới, cho dù chiến thần điện đoán chừng cũng không thể tùy tiện nhúng chàm. Hai canh giờ sau Tiêu Phàm mấy người đột nhiên xuất hiện ở phía dưới tường thành một tòa kim bích huy hoàng, nơi đó có một đạo kim sắc kết giới bao phủ toàn bộ thiên khung. Chúng ta đi đâu? Tiêu Phàm hỏi, bất quá hắn trong lòng đại khái đoán được cái gì. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, trung thành, Sở Vân Bắc cười nói. Ngoại thành thực sự không có cái gì tốt đi dạo, kiếm huynh, không phải ta khoác lác, hiểu biết về cổ thành Sở Gia, toàn bộ Sở Gia bí cảnh ta nói thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói thứ nhất. Việc này ta tin ngươi. Tiêu Phàm gật đầu, Sở Vân Bắc nhìn qua chính là một thiếu gia ăn chơi, đoán chừng ăn uống không ít vui đùa, đối với cổ thành Sở Gia có chỗ hiểu biết cũng chuyện bình thường. Nếu như đặt ở cửu vực đế triều, dù là hắn nắm giữ cửu phẩm chiến hồn cũng tuyệt đối không có khả năng có thành tựu hiện tại, đây chính là điều kiện tiên thiên mang đến cho hắn chỗ tốt. Tài nguyên Sở Gia cho dù một tên phế vật đoán chừng cũng có thể nghĩ trăm phương ngàn kế để hắn biến thành thiên tài. Có Sở Vân Bắc mấy người Tiêu Phàm một đường thông suốt, sau nửa canh giờ, một tòa cao lầu hiện vào tầm mắt hắn, ngẩng đầu nhìn lại Tiêu Phàm nhìn thấy ba chữ to mạ vàng Thiên Thánh Lâu. Cách chương.